Trọng sinh tiểu địa chủ, chương 665, không biết xấu hổ, góc truyện audio.com, editor, Nora, Chu Thị vô cùng trầm mặc, bên kia mấy người liên thủ nhân, liên thủ nghĩa cũng yên lặng ngồi yên. Đây là tư thúc tư thẩm đã nghĩ chu đáo, cũng lo lắng chu toàn. Tưởng Thị thấy tất cả mọi người không nói lời nào liền vội vàng cười nói. Lúc này mấy người liên thủ nhân, liên thủ nghĩa như mới từ trong mộng tỉnh lại, cũng đi theo phụ họa. Nhưng mà có thể dễ dàng nhìn ra bọn họ cũng không có tập trung tư tưởng, nghĩ một đằng nói một nẻo. Có điều lúc này, Liên Mạn Nhi cũng không có tâm tư nào đi để ý những người này nghĩ như thế nào. Nói xong chuyện quần áo và chăn liệm, Liên Thủ Tín và Ngũ Lang lại nói đến sự tình đóng quan tài với Liên Lão Gia Tử. Con và Ngũ Lang đã tìm người hỏi thăm, nếu nói thợ mộc đóng quan tài tốt nhất ở 10 dặm 8 thôn quanh đây thì chỉ có Lão La ở La Gia Thôn cùng với Trương thợ mộc ở thôn Đại Trầm bên kia. Liên Thủ Tín nói với Liên Lão Gia Tử, hai người này cha đều biết, Liên Lão Gia Tử rất nhanh đã tiếp lời. Xem ra chuyện Liên Lão Gia Tử muốn mua ván gỗ, đóng quan tài cũng không phải đột nhiên nảy ra ý tưởng mà đã suy nghĩ từ rất lâu rồi. Bởi vậy đối với mọi việc mới có thể hiểu rõ như vậy. Nội, hai người kia con đã phái người đi hỏi rồi. Lúc rảnh rỗi, người xem hợp ý người nào thì chúng ta chọn người đó. Ngũ Lang nói, ngày mai con mời người ta tới. Tốt tốt, Liên Thủ Tín không chỉ chủ động mua gỗ làm quan tài cho ông, còn không cần ông hối thúc đã đem sự tình phía sau làm đến trình độ này, nếu nói ông không vui mừng thì đó là giả dối. Từ thật lâu đến nay, đây là lần đầu tiên trên mặt của Liên Lão Gia Tử lộ ra bộ dáng tươi cười từ nội tâm. Hai người này đều là thợ mộc giỏi, cũng không cần chọn, người nào cũng được. Quan tài của Vương Tam gia ở phố sau hình như là La thợ mộc làm. Cái quan tài kia thật đoan chính a. Thoáng ngừng lại, Liên Lão Gia Tử cảm thán nói. Liên Mạn Nhi liền cười liếc mắt nhìn Ngũ Lang cũng cười cười. Không cần nói Ngũ Lang cũng nghe ra Liên Lão Gia Tử vừa ý La thợ mộc. Nội, vậy ta mời La thợ mộc nha. Ngũ Lang hỏi lại, mời hắn đi, lần nay Liên Lão không do dự nữa mà trực tiếp đáp ứng. Vậy một hồi nữa con phái người đi qua mời ông ấy ngày mai đến. Ngũ Lang nói, để ông ta làm ở trong viện này. Mỗi ngày nội vừa vặn đều có thể nhìn thấy, nếu có gì không vừa ý thì bảo ông ta sửa lại. Tiền công của La thợ mộc người khỏi cần quan tâm, để chúng con trả. Cơm nước cũng để chúng con trông nom, người bảo ông ta làm thế nào là được rồi. Đừng, đừng, Liên Lão Gia Tử tiến lại gần bên cạnh Ngũ Lang, nói rằng các con đã trả tiền mua gỗ rồi. Chuyện tiền công cơm nước này cũng không cần các con lo. Trong nhà đều đã có sẵn, nội, nội cũng đừng khách khí với chúng con. Liên Mạn Nhi cười nói, đây là tấm lòng của cha mẹ ca và một nhà chúng con. Đúng vậy, ông nội ông không cần quản việc gì cả, ông chỉ cần theo giám sát là được. Tiểu thất lúc này cũng nói, lão nhân người cũng đừng cãi chuyện này, để chúng con làm cho người. Trương Thị và Liên Chi Nhi cũng nói, tốt tốt, Liên Lão Gia Tử nặng nề mà gật đầu, lúc này chỉ cảm thấy trong thâm tâm ấm áp. Đều là hảo hai tử, đều là hảo hai tử. Thảo luận sự tình với Liên Lão Gia Tử xong rồi, người một nhà liền cáo từ đi ra. Ai u, đột nhiên, Chu Thị phát ra tiếng rên gì thật dài từ trên giường đất. Ánh mắt của mọi người đều chuyển đến trên người Chu Thị. Chu Thị vẫn ngồi xếp bằng, mặt rũ xuống. Góc truyện audio.com, trước ngực hai tay đặt trên đùi theo thế ngồi tựa hồ dường như chưa hề động đậy, nhưng âm thanh quái dị vừa rồi là phát ra từ bà. Ai u, trong phòng lặng im một lúc lồng ngực Chu Thị nhấp nhô lại phát ra tiếng thứ hai. Người một nhà Liên Mạn Nhi cùng nhau trao đổi ánh mắt đều có chút nhàm chán đồng thời cũng rất bất đắc dĩ. Tính cách Chu Thị chính là như vậy, có chuyện chưa bao giờ hòa thuận mà nói. Bà luôn làm cho người khác không được tự nhiên, sau đó buộc người ta phải mở lời trước, cha chúng con đi trước an bài chuyện La thợ mộc. Lúc này đây, Liên Thủ Tín cũng không có dung túng Chu Thị mà đứng dậy nói. Đi thôi, Liên Lão Gia Tử dứt khoát gật đầu, người một nhà đứng dậy, vừa cất bước chợt nghe thấy Chu Thị lại ai u một tiếng. Một tiếng này, càng thêm dài, vang dội, so với hai tiếng trước càng làm cho người khó có thể quên. Liên Mạn Nhi từ bên cạnh nhìn sang, thấy Chu Thị lúc này nhắm chặt hai mắt mà trên đôi bàn tay, ngón tay đang lộn xộn vào nhau. Trong lòng Liên Mạn Nhi thầm oán, bởi vì hôm nay Chu Thị không xỏ xiên Liên Thủ Tín nên nghĩ là bà đã đổi tính. Nhưng nàng đã nhầm, hiện tại không phải lại bắt đầu tác quái rồi sao? Bà ở đây kêu gào cái gì, có chuyện thì nói đi. Liên Lão Gia Tử nhìn Chu Thị liếc mắt cao giọng nói. Ta thế nào, ta còn có thể thế nào? Chu Thị rốt cục ngẩng đầu lên, hướng về phía Liên Lão Gia Tử phát tác, có ai coi ta là người, trong mắt người nào còn có ta sao? Ta là Lão Bất Tử, không ai chào đón. cái dáng vẻ này của ông lại được người ta hoan nghênh. Lời này nói vào giờ phút này tương đối có chút ý tứ. Bà lại thế nào rồi? Liền lão gia tử bất đắc dĩ cau mày, ở trong nhà này, trời đứng thứ nhất, đất thứ hai, thứ ba là bà. Bà không làm gì người khác đã là tốt lắm rồi, bà lại còn ầm ĩ cái gì nữa? Có lời gì, bà không thể từ từ nói sao? Ta nói chuyện người ta coi như đánh giấm, xem ta như lão heo chó. Ta nếu hôm nay nhắm mắt buông xuôi, ngày mai có thể đã đem ta ném trong mương rãnh. Chu thị hung tợn nói, ai nha, đây là chuyện gì rồi? Liên Mạn Nhi giả vờ kinh ngạc nói, chúng cháu không ở trong nhà này, xảy ra chuyện gì chúng cháu không biết sao? Là ai trong nhà này ức hiếp nội thế? Liên Mạn Nhi nói như vậy, người một nhà đều ngầm hiểu, hướng ánh mắt hoài nghi, khiển trách nhìn về phía mọi người nhà cũ. Không có, không thể nào. Đám người liên thủ nhân, liên thủ nghĩa rối rít nói. Các ngươi còn không biết sao? Hôm nay bà mắng bọn ta còn có ai dám cãi lại? Trong nhà này, còn không phải là bà định đoạt. Hà thị càng thêm lầm bầm lầu bầu oán giận nói. Mắt thấy đề tài này sẽ bị Liên Mạn Nhi dẫn tới nơi khác, Chu thị ở trên giường đất rốt cục nóng này. Vứt ta đi, chiếu cũng đừng cho ta, liền đem thân thể ta ném trong mương rãnh đi. Chu thị xét đánh uổng phí mà không thành mưa, gào thét. Liên Mạn Nhi líu lưỡi không nói nên lời. Nguyên lai Chu thị thấy quan tài và áo liệm của Liên lão gia tử đều có tin tức nên bà gấp gáp tự mình khơi chuyện. Nhưng mà bà không có mặt mũi trực tiếp đòi Liên thủ tín, nghĩ thẳng từng yêu cầu sẽ làm mất mặt bà, cứ như vậy ăn vạ làm ầm ĩ. Dù sao, nhà cũ có nhà có ruộng đất, trong tay Chu thị có tiền tích góp của cả nhà, mà khoản tiền dự trữ của nhà người nông dân có thể nói là số tiền lớn. Lại nói một nhà Liên thủ tín đã sớm phân ra ngoài, hơn nữa đối với hai lão nhân cũng đã phụng dưỡng rất chu đáo. Lại để cho một nhà Liên thủ tín chuẩn bị quan tài và liệm cho hai. gocchuyenaudio.com Người thì thật là quá phận, biết là quá phận nhưng vẫn muốn, hơn nữa còn dùng phương thức này. Đây đúng là suy nghĩ và phong cách điển hình của Chu thị. Nếu không phải muốn kính lão, nếu Chu thị không phải mẹ ruột Liên thủ tín, Liên Mạn Nhi đối Chu thị chỉ có khinh bỉ, trừ cái đó ra thậm chí một câu nói, một ánh mắt cũng lười dâng tặng. Bà nói gì vậy, lôi kéo dập đầu khó coi. Liên lão gia tử trách cứ Chu thị, lại hơi thấp giọng, không phải ta còn ở đây sao? Liên thủ tín nhận làm hết những chuyện hậu sự kia, trong nhà còn có tiền dự trữ, cũng đủ chuẩn bị cho Chu thị. Ông cũng đã nửa người nằm vào trong đất rồi, ông lo thân ông còn chưa xong, ông còn có thể lo cho ta. Số ta thật khổ a, không được gả cho nam nhân tốt, không sinh được con ngoan, sau khi ta chết thì liền vùi ta trong mương rãnh. Chu thị lại gào khan nói, mặt của Liên lão gia tử cũng đen lại, một nhà Liên Mạn Nhi nhìn nhau một cái, chỉ có thể cười khổ. Nội, người đừng có gấp. Chuyện này ông nội đều đã có dự tính, còn có thể không lo liệu cho người sao? Ngũ lang nhàn nhạt nói, có thể nói rằng giọng điệu so với vừa nãy nói chuyện với Liên lão gia tử đã xa cách rất nhiều. Không có biện pháp, Liên lão gia tử cũng đành mặc kệ, ông luôn chú trọng thể diện, đối với thế hệ con cháu cũng nói lời tốt đẹp, thế nhưng Chu thị lại tiệt không chừa cho người khác mặt mũi, bà nghĩ như vậy mình mới có thể diện nhất. Còn đối với mấy người Liên Mạn Nhi, Chu thị cũng không ôn nhu gì, cho dù là giả vờ cũng không có. Nương, không phải hôm nay cha nhìn chúng hai phiến gỗ sao, có phần cha, sao có thể không có phần cho người. Liên thủ tín cũng nói, hai ngày này con sẽ tìm mua một khối nữa đem đến cùng làm luôn cho hai lão nhân người. Chu thị ngay lập tức nhìn chăm chú Liên thủ tín, ngươi lời này chắc chắn không? Ánh mắt Chu thị sắc bén, ta cũng không hướng ngươi đòi. Đương nhiên chắc chắn, ngũ lang nói, điều không phải người đòi, là chúng con đã sớm quyết định chuẩn bị cho người. Một bộ quan tài, người một nhà Liên Mạn Nhi không ai tiếc rẻ. Cũng không phải bởi vì Chu thị không biết xấu hổ nháo ầm ĩ nên các nàng mới nói cho. Chu thị rũ mi mắt xuống, bàn tay tựa hồ là theo bản năng sờ sờ mấy cuộn vải vóc, sau đó bà ngẩng đầu hướng ánh mắt sắc bén đến trên mặt Trương thị. Xiêm y gì, chúng con cũng chuẩn bị hết, của hai lão nhân gia đều như nhau. Trương thị nói, đây cũng không phải là ta hướng các ngươi đòi. Chu thị xê dịch tầm mắt, sắc mặt cứng đờ nói. Đúng, điều không phải người đòi, mắt ta à, chẳng biết khi nào thì không dùng được nữa rồi. Chu thị thở dài nói, đây là ý gì, nói là những thứ may vá này bà cũng không làm, đều giao cho Trương thị may hết. Vậy thì may nhanh lên, Liên lão gia tử nói. Chu thị cũng không có hé răng, sắc mặt lại tựa hồ như có điểm hòa hoãn. Vải vóc chúng con sẽ mau chóng đưa tới, Liên Mạn Nhi nói. Chu thị thở ra một hơi thật dài, một lần nữa cúi đầu, cũng không nhìn bất luận kẻ nào nữa. Chờ đến lúc người một nhà Liên Mạn Nhi từ trong nhà đi ra, Chu thị cũng không có lại phát ra bất kỳ thanh âm nào. Liên lão gia tử tự mình tiễn một nhà Liên Mạn Nhi đi ra. Bà ấy chính là người như vậy, gặp phải bà ta thì có biện pháp gì? Các con đều là hảo hài tử, tha thứ được thì hãy tha thứ đi. Chậm rãi đi ra ngoài cùng Liên Thủ Tín, sắc mặt của Liên lão gia tử có chút chua chát nói. Cuối cùng nghĩ lại, lợi lộc từ các con, thâm tâm ta đều ấy. Gocchuyenaudio.com, náy, đi tới cửa, đột nhiên cửa lớn bị đẩy ra từ bên ngoài, nhìn thấy một người đi vào, bất giác ai ai cũng ngây ngần cả người. Cách chương.